Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Ngọc Diễm và Minh Trí xin được mến chào các quý thính giả đang nghe kênh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe máy khởi điểm là 5 triệu đồng.
Ban dị thức tham gia giao thông từ đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe của Bộ Công an.
Người vay mua ô tô sẽ không bị ép mua bảo hiểm vật chất.
Bamboo Airways trả tàu Embraer E190 dừng khai thác đường bay đi Côn Đảo. Những nội dung trên thì chị Ngọc Diễm và Minh Trí sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình chiều nay. Quý vị đang nghe chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz được phát từ 16:40 đến 17:20 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Chương trình đang được phát trực tuyến trên trang web cườngthơradio.vn và app Cần Thơ Plus.
Và ngay bây giờ thì quý vị có thể tương tác cùng với Ngọc Diễm và Minh Trí qua số điện thoại hotline quen thuộc là 1900 1917, nhấn phím số 1 quý vị nhé, để có thể chia sẻ những thông tin giao thông xung quanh quý vị cùng chúng tôi. Bạn có những bức xúc về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường sá, tín hiệu, biển báo giao thông,
hay bạn không hài lòng về văn hóa ứng xử trong một bộ phận người tham gia giao thông?
Và nếu bạn có những câu chuyện về giao thông muốn được chia sẻ với mọi người,
mời các bạn bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và nhắn tin về fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, tương tác tức thì với các host của chương trình.
Nào, chúng ta cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Hot News đường tin chiều nay.
Thông tin mà chúng tôi chuyển đến quý thính giả đầu tiên trong đường tin chiều nay đó là thông tin Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng đấu giá biển số xe, trong đó bao gồm cả biển số xe máy, với mức khởi điểm đấu giá không thấp hơn 5 triệu đồng.
Bộ Công an cho biết việc đấu giá biển số xe ô tô đáp ứng được yêu cầu của người dân, tạo sự công bằng, đồng thời khai thác tài sản công có hiệu quả hơn, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đặc biệt, việc đấu giá biển số được dư luận xã hội rất quan tâm và đồng tình ủng hộ.
Tuy nhiên, Bộ Công an cho rằng việc đấu giá hiện vẫn ở diện hẹp, đó là ô tô cá nhân, chưa được áp dụng rộng rãi đối với loại biển số xe ô tô khác và biển số mô tô, xe gắn máy. Do vậy, việc làm này chưa đáp ứng hết được nguyện vọng của người dân có nhu cầu sở hữu biển số xe theo sở thích.
Do đó, Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng đấu giá biển số xe bao gồm cả biển số xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Chỉ trừ biển số xe cấp cho xe thuộc tài sản công, xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại cơ quan đó. Theo đó, thì giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu đồng. Giá khởi điểm của một biển số xe mô tô, xe gắn máy được đưa ra đấu giá thì không thấp hơn 5 triệu đồng. Mức giá bằng 10% giá khởi điểm.
Theo đề xuất nói trên, dự luật cũng sẽ bổ sung quyền của người trúng đấu giá biển số xe được đăng ký biển số xe trúng đấu giá tại cơ quan công an, nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá hoặc nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức trúng đấu giá cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Một thông tin đáng quan tâm đó là quy định mới của luật các tổ chức tín dụng năm 2024 cấm bán bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Cụ thể, điều luật mới quy định cấm tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.
Quy định mới này cũng sẽ hạn chế tình trạng người mua xe trả góp bị ngân hàng điều hướng vào những sản phẩm bảo hiểm mà họ không có nhu cầu. Trên thực tế thì việc mua ô tô hình thành từ khoản vay ngân hàng đều bị đính kèm với các hợp đồng bảo hiểm tự nguyện được các ngân hàng ấn định theo thỏa thuận trong hợp đồng vay.
Ví dụ như là anh A vay 400 triệu đồng để mua chiếc Toyota Veloz trị giá là 698 triệu đồng, thường phải mua thêm bảo hiểm vật chất tự nguyện, phí bảo hiểm là khoảng 8 triệu 500 ngàn đồng một năm. Tuy nhiên anh A thì không được lựa chọn hãng bảo hiểm theo ý của mình, mà phải mua của một đơn vị do ngân hàng chỉ định với mức phí cao hơn.
Và theo các chuyên gia tài chính, một số ngân hàng còn ép khách hàng mua thêm các loại bảo hiểm khác như là bảo hiểm nhân thọ, rồi bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn thương tích của bên vay, khiến cho rất là nhiều khách hàng bức xúc do không có nhu cầu thực sự.
Hiện nhiều ngân hàng đang chỉnh sửa quy định nội bộ và hợp đồng mẫu tránh vi phạm điều cấm tại khoản 5 điều 15 của luật các tổ chức tín dụng năm 2024 từ thời điểm luật có hiệu lực.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và hãng Bemon Management Limited đã tổ chức lễ bàn giao thỏa thuận khung hợp tác về nghiên cứu xây dựng chạy tàu hạng sang trên đường sắt Việt Nam. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty nghiên cứu những vướng mắc trong quy định của pháp luật về điều kiện nhập khẩu.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ cần có quy chế đặc thù cho việc nhập khẩu phương tiện vì các toa tàu bên mình dự kiến đưa vào Việt Nam đã được sử dụng trên 10 năm. Điều này trái với quy định tại Nghị định số 65 năm 2018 của Chính phủ. Vì phía Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Bemon, giao Cục Đường sắt Việt Nam làm đầu mối, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho Bemon và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong quá trình hợp tác và triển khai dự án.
Như vậy, để có thể hiện thực hóa việc triển khai đoàn tàu du lịch hạng sang của Bemon trên tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, cần có phê duyệt đặc biệt của Chính phủ Việt Nam cho phép nhập khẩu các toa xe đã qua sử dụng trên 10 năm của Bemon vào Việt Nam.
Thưa quý vị, Bamboo Airways và đối tác cho thuê máy bay vừa đạt được thỏa thuận là chấm dứt sớm hợp đồng thuê 3 chiếc máy bay Embraer E190. Sau lịch bay mùa đông kết thúc vào cuối tháng 3 tới, điều này cũng phù hợp với đề án tái cấu trúc Bamboo Airways đã được báo cáo với Chính phủ vào cuối tháng 11 năm rồi.
Đại diện hãng hàng không này thông tin trong đợt tái cấu trúc này, hãng sẽ ngừng các đường bay khai thác toàn bộ hoặc là một phần bằng loại máy bay Embraer E190, bao gồm từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo, Huế và từ Hà Nội đi Đồng Hới. Hãng tập trung khai thác các đường bay trục Bắc Nam giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng và các địa phương trong nước có dung lượng thị trường lớn.
Ngoài ra, thì từ tháng 3, Bamboo Airways sẽ đảm nhiệm các hoạt động phục vụ hành khách trong nhà ga tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và từ tháng 4 tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế IIMS 2024 ở Indonesia, VinFast chính thức ký kết bản ghi nhớ về việc cung cấp xe điện cho doanh nghiệp của Indonesia. Theo thỏa thuận, thì VinFast sẽ cung cấp 600 xe điện cho 3 doanh nghiệp ở Indonesia.
Các mẫu xe này sẽ phục vụ cho mục tiêu là mở rộng đội xe doanh nghiệp của các công ty, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường giao thông xanh tại địa phương. Trong khuôn khổ sự kiện IIMS 2024, VinFast đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn khách tham quan và nhận hàng trăm đơn đặt cọc từ nhóm khách hàng cá nhân.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện 9 kho tạm giữ của Thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải với hơn 35.000 xe máy vi phạm hành chính bị tạm giữ. Thời gian qua, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã quan tâm theo dõi và có chỉ đạo các giải pháp giúp giảm quá tải các kho bãi tạm giữ xe, tăng cường tịch thu bán đấu giá, thu nộp ngân sách nhà nước với tăng vật vi phạm.
Mặc dù Phòng Cảnh sát Giao thông đã cố gắng sắp xếp các phương tiện tăng vật vi phạm hành chính tại các kho bãi, tuy nhiên hiện nay thì diện tích kho bãi chưa đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận, tạm giữ tăng vật phương tiện. Nhiều đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông còn tận dụng khoảng trống tại trụ sở của mình để làm nơi tạm giữ tăng vật phương tiện vi phạm. Theo thống kê riêng của Phòng Cảnh sát Giao thông, hiện nay cần bổ sung khoảng 100.000 m2 kho bãi để tạm giữ phương tiện vi phạm nếu không có giải pháp quyết liệt hơn.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở các đơn vị địa phương tăng cường bảo quản tang vật phương tiện vi phạm, chủ động phối hợp với xây dựng nâng cấp cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các kho bãi tạm giữ tang vật. Thông tin tiếp theo mà các thính giả từ các tỉnh miền Tây khi mà muốn di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh đi theo hướng đường Nguyễn Văn Linh cần lưu ý, đó chính là hiện nút giao Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ ở quận 7 vẫn đang bị đóng, và sau 2 tuần đóng nút giao này, giao thông qua khu vực này liên tục gặp tình trạng ùn tắc. Mặc dù là trong những ngày qua thì lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tích cực điều tiết để người dân đi lại được thuận lợi hơn, và lực lượng chức năng cũng có mặt thường xuyên để điều tiết giao thông đảm bảo sự ổn định khi lưu thông qua khu vực này. Tuy nhiên thì trong các khung giờ cao điểm vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ ạ.
Thông tin cụ thể cùng với quý vị là khu vực nút giao đang rào chắn phục vụ công trình có chiều dài 505m, chiều rộng là 75m. Tất cả phương tiện muốn vượt qua nút giao phải đi vào đường Nguyễn Văn Linh và quay đầu ở các nút giao gần đó như là giao lộ đường Nguyễn Phan Chánh, Phan Văn Nghị hay vị trí trước cầu Tư Dinh. Hiện nay hai đầu hầm chui H1 của dự án nút giao đã hoàn thành. Việc đóng nút giao để thi công các đốt hầm ở khu vực trung tâm sẽ diễn ra trong 240 ngày.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá dẫn đến chìm tàu.
Trước đó, thì vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, một tàu cá của ngư dân xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi đang trên đường vào bờ đã va chạm với một tàu hàng cách bờ khoảng 4 hải lý. Cú va chạm mạnh khiến cho tàu cá bị chìm. Trên tàu cá thì có 9 người do ông Nguyễn Đảm ở xã Tịnh Kỳ làm thuyền trưởng.
Nhận được thông tin, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung triển khai phương án ứng cứu. Hiện các đơn vị chức năng phối hợp với ngư dân đang hoạt động đánh bắt hải sản gần bờ, cứu vớt được 7 ngư dân, 2 ngư dân khác vẫn còn mất tích trên biển.
7 ngư dân được cứu vớt đều bị thương và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Trên đường đi cấp cứu thì có một ngư dân đã tử vong.
Cũng trong sáng sớm nay, trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan giữa 3 ô tô khiến cho một người tử vong.
Thưa quý vị, theo thông tin ban đầu thì vào hồi 4 giờ ngày 23 tháng 2, xe đầu kéo biển kiểm soát là 37C193 kéo theo rơ móc biển kiểm soát là 37R012 chưa rõ người điều khiển đã di chuyển trên quốc lộ 1 hướng từ Hà Nội đến Vinh. Khi vừa đến km 442+970 quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc của Nghệ An, xe chạy qua điểm mở sang hướng ngược chiều và đã va chạm liên hoàn với ô tô con và ô tô khách cùng chạy hướng Vinh Hà Nội. Vụ tai nạn khiến cho ô tô con bẹp dúm đầu, tài xế tử vong tại chỗ. Một người ngồi trên xe thì bị thương nặng, hai ô tô còn lại cũng bị hư hỏng nặng.
Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến cho quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc bị ách tắc kéo dài cả km. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Điều tiết phương tiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bó bó là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là xếp bút nghiền chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cả ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, nhưng vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bóp. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi. Chia Bắc Nam chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là giây phút nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cảnh ngôi sao vàng trên mũi. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiêm bom để rồi nay bước trên con đường đời. Dù bao gian khó trong gai đời tôi, thì đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam. Màu cờ thắm tươi vẫn phất phới với những cuộc đời lòng bồi hồi. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom để rồi nay bước trên con đường đời. Dù bao gian khó trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi.
Thưa quý vị, ở những chương trình giờ cao điểm giao thông trước thì phóng viên Điểm Nóng cũng đã từng đề cập về tình trạng đậu đổ xe không đúng quy định, và một trong những địa điểm xuất hiện tình trạng vi phạm này gần đây khiến cho nhiều người bức xúc đó là tại khu vực vòng xoay khu đô thị mới Thiên Lộc giao với khu công nghiệp Hưng Phú 2 thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Nhiều xe container đậu đổ gây cản trở giao thông và che khuất tầm nhìn người đi đường. Chiều nay không biết là lỗi vi phạm này có xảy ra hay không. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với lại phóng viên Mỹ Tiên đang có mặt ở khu vực này để có thể biết thêm chi tiết. Alo, xin chào Mỹ Tiên ạ.
Dạ, xin chào các host của chương trình. Xin chào quý khán giả và quý bác tài ạ.
Minh Trí cũng chào chị Mỹ Tiên nha. Không biết là cái tình hình giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn trước cổng khu đô thị mới Thiên Lộc hiện tại như thế nào chị?
Dạ, hiện tại thì cũng gần về 5 giờ rồi, cho nên Mỹ Tiên thấy là cái lượng phương tiện qua đây đông hơn, và đặc biệt là trên đường Võ Nguyên Giáp thì chúng ta biết có rất là nhiều xe tải trọng lớn nè, có cả xe chở vật liệu xây dựng cũng như xe bồn, xe container đi qua khu vực này. Và đối với cái khu vực này là ở cổng khu đô thị mới Thiên Lộc thì giờ này thì cũng gần về giờ tan tầm, cho nên cái lượng người đi vào khu dân cư vào cái thời điểm này cũng nhiều hơn. Và đối diện với khu dân cư lại là cái khu công nghiệp Hưng Phú 2. Giờ này thì cũng là giờ tan ca của rất là nhiều công nhân ở cái xung quanh đây, cũng có nhiều khu công nghiệp nữa, cho nên là cái lượng phương tiện đông hơn và cái tình hình giao thông thì nó phức tạp hơn đó.
Dạ. Như Mỹ Tiên chia sẻ là cũng đã có nhiều người dân bức xúc khi mà ở đây có cái tình trạng là đậu đổ xe sai quy định. Chiều nay thì như thế nào ạ?
Theo Mỹ Tiên thấy thì do ở đây cái giao lộ rất là rộng, nó phải gấp 2, gấp 3 lần so với rất là những cái giao lộ khác ở trung tâm thành phố của mình. Cho nên là ở đây thì cũng có nhiều cái bác tài mình đậu đổ xe ở đây. Chẳng hạn có những trường hợp những đợt trước thì Mỹ Tiên thấy là xe container đậu ở đây khoảng dàn 2, dàn 3, 3 chiếc cùng một lúc. Và hôm nay thì ở đây thì hiện tại thì không có. Nhưng mà khi mà Mỹ Tiên đến đây khoảng hơn 30 phút trước á, thì Mỹ Tiên thấy có trường hợp là xe tải đậu ở ngay cái giao lộ này. Và ở giữa giao lộ thì thay vì bình thường thì mình biết là ở đây là có cái cột tín hiệu. Là ở những cái nút giao thì thường có tín hiệu đèn giao thông chẳng hạn, hoặc là có cái vòng xoay. nhưng mà ở đây thì lại không có tín hiệu đèn giao thông cũng như là không có cái vòng xoay, mà nó chỉ có một cái trụ một cái cột đèn nhỏ ở giữa giao lộ này thôi. Cho nên là thường là có những cái xe tải trọng lớn đậu ở giữa giao lộ nữa. Và khi mà đậu sai quy định như vậy thì nó gây khuất tầm nhìn ở cái khu vực này rất là nhiều. Nhất là những cái phương tiện mà từ cổng khu dân cư Thiên Lộc đi qua cái khu công nghiệp Hưng Phú 2 thì nó lại bị khuất tầm nhìn. Và cái việc lưu thông nó trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Cho nên là mình thấy là nó ảnh hưởng và tới tình hình giao thông cũng như nó tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ mất an toàn ở cái khu vực này ạ.
Dạ, ngoài cái việc mà đậu xe sai quy định như vậy thì còn cái lỗi nào phát sinh tại đây mà chị thấy là có nguy cơ gây mất an toàn giao thông?
Do là cái vị trí này lại không có tín hiệu đèn giao thông, trong khi cái lượng phương tiện qua lại rất là đông. Mà Mỹ Tiên thấy là đa phần mọi người chạy thì khá là chủ quan, đi qua cái nút giao với tốc độ nhanh nè, rồi mình không có nhường đường. Và có những cái trường hợp ở trên đường Võ Nguyên Giáp thì mọi người chạy sai làn đường rất là nhiều, xe máy chạy sang làn ô tô. Và có một cái đặc điểm ở cái khu vực này là Mỹ Tiên thấy là dạo gần đây thì cái việc buôn bán kinh doanh ở cái khu vực này nó phát triển hơn nhiều. Tuy nhiên thì cũng có kèm theo là những cái trường hợp mà buôn bán mà đậu những chiếc xe đẩy ở dưới lòng đường nè, rồi những cái hộ nông, những cái người nông dân đem nông sản ra đây rồi trải ở dưới lòng đường cũng như là ở xung quanh cái khu vực cái nút giao này nữa. Cho nên là Mỹ Tiên thấy là có nhiều cái trường hợp đậu đổ xe dưới lòng đường rồi ngay những cái góc đường khuất tầm nhìn nữa, cho nên là nó cũng cản trở đến những cái việc lưu thông của những cái phương tiện khác nữa.
Dạ, rất là nhiều cái điều mà chúng ta phải lưu ý. Vậy thì chiều nay là cụ thể là Mỹ Tiên sẽ lưu ý điều gì cho người tham gia giao thông khi đi qua khu vực này ạ?
Mỹ Tiên nghĩ trước hết là khi mà đi qua cái nút giao không có tín hiệu đèn giao thông thì mình nên tập trung nhiều hơn nữa, và mình nên chú ý quan sát và mình chủ động mình giảm tốc độ trước khi mà đến cái nút giao này. Cái nữa thì cái việc mà buôn bán thì mọi người cần phải buôn bán đúng với trật tự nè, theo cái phần theo cái quy định của ngành chức năng cũng như địa phương của mình, không có buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, cũng như là cái người mua hàng phải lựa chọn cái vị trí đậu đỗ an toàn và thích hợp để không cản trở những cái phương tiện khác. Và theo Mỹ Tiên biết thì ở cuối trục đường chính của khu dân cư Thiên Lộc này thì là một cái đoạn đường đá và có những cái nơi ổ voi ổ gà, và cái đoạn đường này thì gọi là cái đường lò mổ dẫn vào cái khu vực ở Thạnh Phú của phường Phú Thứ quận Cái Răng. Cho nên là mình khi mà mình di chuyển vào cái cuối đoạn đường khu đô thị mới Thiên Lộc này thì mình nên buổi nắng thì mình nên chuẩn bị kính râm nè, và mình nên hạn chế đi vào buổi tối, bởi vì cái khu vực này đường rất là vắng heo hút, cho nên là nó cũng tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ mất an toàn. Cho nên là mình cũng nên lựa chọn cái thời điểm di chuyển vào cái tuyến đường này nó thích hợp hơn ạ.
Rồi, rất là cảm ơn phóng viên Mỹ Tiên với những lưu ý vừa rồi. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi cập nhật trước khi đến với giờ cao điểm thứ hai thì chúng ta sẽ cập nhật tình hình camera trên Cần Thơ SC ha Minh Trí.
Yeah.
Không biết là Minh Trí cập nhật như thế nào, nhưng mà chị sẽ xem các camera ở khu vực Ninh Kiều thì hiện nay thời tiết cũng còn rất là nắng. Thời tiết miền Tây mấy ngày nay thì nắng nóng gay gắt, cho nên ai đi ra đường cũng giống như là ninja đó, trang bị đúng rồi. Và khi mà chúng ta che kính như vậy thì chúng ta cũng cẩn thận nha quý vị. Rất là nhiều chị em khi mà mặc váy chống nắng đó, rồi lại là hơi lùm xùm tí, rồi rước con chở con nữa. Khi nãy ông Diễm trên đường mà đi làm thì thấy một số chị em là chúng ta mặc đầm váy xòe rồi lại quấn váy chống nắng, rồi tới đèn xanh đèn đỏ lại cứ lảo đảo. Cho nên là chúng ta chống nắng hoặc là chúng ta đi ở trong thời tiết trời mưa thì cũng cần phải cực kỳ lưu ý đến yếu tố an toàn nha quý vị. Tụ chung thì các tuyến đường mọi người di chuyển cũng rất là trật tự, chỉ có một số cái nút giao mà lúc nào cũng đông, đó là nút giao Mậu Thân 3 tháng 2, rồi nút giao ở dưới cầu Quang Trung xuống. Và một điểm lưu ý là không biết bên camera của Minh Trí như thế nào, mà chị quan sát thì ở quận Bình Thủy có rất là nhiều camera đã bị hư rồi, chưa thấy là ngành chức năng sửa chữa lại, cho nên chúng tôi không cập nhật được, nhất là ở cái khu vực chợ Bà Bộ rất là đông đúc ạ.
Riêng cái nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân thì hiện tại thì cái lượng xe thấy rất là đông ấy chị Diễm.
Dạ.
Bây giờ là khoảng 17 giờ, gần 17 giờ 5 phút rồi.
Đúng
thì
rồi.
Mọi người cũng đến đây cũng di chuyển lưu ý. Và mình chỉ thấy là có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông đang đứng ở đây để điều tiết các hướng di chuyển cho mọi người đi lại thuận lợi và an toàn hơn. Thì đến những vị trí này thì chúng ta chú ý là chúng ta tập trung quan sát, điều khiển phương tiện cũng như là giảm tốc độ. Đặc biệt là tuyệt đối phải tuân thủ theo cái sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông để mà mình đi lại và mọi người đi lại cũng dễ dàng hơn. Vào những lúc mà có thể là khi mà lượng xe nó giảm bớt rồi thì không có lực lượng cảnh sát giao thông nữa thì cũng tuân thủ về cái đèn tín hiệu để mà chúng ta đi lại được an toàn, tránh cái việc mà chúng ta đi trước vài giây hay gì đó thì mặc dù là nó không nhanh được nhiều nhưng nó lại có nguy cơ là xung đột với những dòng xe ở những hướng ngược lại. Có một điều mà vào những cái ngày nắng này thì có một cái vấn đề mà thấy cũng xảy ra, đó là cái việc mà dừng đèn tín hiệu thì chúng ta chọn những cái bóng mát để mà chúng ta dừng, cũng
đúng
có
rồi.
Xảy ra cái tình trạng này.
Dạ, cũng về vấn đề đó mà chúng tôi cũng đã cảnh báo trong những cái chương trình về cao điểm giao thông trước. Nhưng mà mỗi lần mà khi mà chúng tôi nhớ tới những vấn đề đó thì cũng nhắc một chút
nhắc
xíu để cho quý vị nhiều khi là chúng ta quên, chúng ta chủ quan cho nên là chúng ta giật mình nhớ lại thì thôi. Chậm một chút xíu thôi nhưng mà giữ an toàn cho bản thân vẫn là trên hết ạ. Quý thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với vấn đề mà chúng tôi giới thiệu ở phần đầu của chương trình về cao điểm giao thông chiều nay. Đó chính là chúng ta sẽ bàn về ý thức tham gia giao thông từ đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe của Bộ Công an. Không biết là Minh Trí có biết hay không, nhưng mà Diễm nhận thấy là ở một số nước tư bản họ cũng đã có cái quy định này rồi, cho nên là mọi người khi mà tham gia giao thông rất là sợ vi phạm luật giao thông, bởi vì bị trừ điểm rồi bị tước giấy phép lái xe, rồi đôi khi là không được thi lại hoặc là bao nhiêu năm đó chúng ta mới được thi lại. Và riêng ý kiến cá nhân của Hồng Diễm nghĩ là cái đề xuất này cũng rất là hay để mọi người nâng cao ý thức tham gia giao thông hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bàn xem là mấy ngày nay đúng rồi trên mạng xã hội thì mọi người bàn luận về vấn đề này như thế nào quý vị nhé.
Trong cái dự thảo báo cáo giải trình thì cũng nói thêm là một số nội dung của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ thì Bộ Công an đã đề xuất là bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm luật giao thông. Theo đó thì mỗi tài xế sẽ có 12 điểm một năm, và nếu trong một năm mà bị mất hết điểm thì người đó sẽ phải thi lại giấy phép lái xe.
Và cái việc trừ điểm này đối với các lỗi sẽ tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và nguy cơ gây mất an toàn của hành vi vi phạm. Mức trừ điểm cụ thể trong mỗi lần vi phạm thì cũng sẽ được quy định cụ thể ở trong cái luật này. Còn trường hợp mà giấy phép lái xe của chúng ta còn điểm sau một năm từ lần trừ điểm gần nhất thì các lái xe sẽ được phục hồi lại cái điểm số ban đầu ạ.
Và với đề xuất trên thì như chị Diễm đã nói đó, thì khi mà được công bố thì cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và tạo ra hai luồng quan điểm là ủng hộ và phản đối trong dư luận. Và đối với cái độc giả có tên là Phạm Vũ Cảnh, anh thuộc nhóm là có ý kiến ủng hộ dự thảo của Bộ Công an. Anh viết là: tôi có bằng và lái ô tô gia đình trên 15 năm rồi, hoàn toàn đồng tình với việc trừ điểm bằng lái đối với người vi phạm. Nhưng mà trước tiên thì cần trong sạch đội ngũ, tăng cường giám sát đối với lực lượng cảnh sát giao thông, cũng như có thêm các hình thức phạt nguội nhằm đảm bảo sự minh bạch. Bộ Giao thông Vận tải cũng phải nghiên cứu phân loại mức độ lỗi vi phạm để áp dụng trừ điểm. Điều này vừa có tính răn đe mà vừa nhằm mục đích là giáo dục ý thức của người dân khi tham gia giao thông.
Và một ý kiến rất là cụ thể phải không ạ? Và cũng thể hiện cái sự đồng ý của mình thì một độc giả là Hưởng Võ Đức viết: quá đúng, nên có cách để răn đe tài xế, đồng thời gắn trách nhiệm với chủ doanh nghiệp vi phạm, không thể đổ lỗi hết cho lái xe. Doanh nghiệp phải biết đào tạo văn hóa và kỷ luật cho họ. Cần làm sớm việc chấm điểm này, tôi tin chắc rằng sẽ thay đổi ý thức của lái xe khi tham gia giao thông, buộc mọi người phải chấp hành nghiêm các quy định. Đây là ý kiến của anh Dương Trần Thanh.
Dạ, có nhiều ý kiến đồng tình thì cũng có nhiều ý kiến chưa được đồng tình lắm. Họ còn nghi ngờ về cái tính hiệu quả của đề xuất này. Với chủ tài khoản trên TikTok thì người này cho rằng việc trừ điểm này về bản chất thì không khác với hình thức phạt là bấm lỗ bằng lái đã từng được áp dụng. Đâu khác bấm lỗ ngày xưa, bản chất hình phạt vẫn vậy, chẳng giải quyết được triệt để vấn đề ý thức của tài xế. Để xử lý vấn đề ý thức tài xế thì phải phạt thật nặng, không bỏ sót và tăng cường phạt nguội. Độc giả này đã nêu ý kiến như thế.
Và tương tự thì độc giả Tinh Nguyên viết là: cảnh sát giao thông cứ làm đúng chức trách của mình thì mọi thứ sẽ nghiêm thôi. Ai vi phạm thì bị xử phạt, không thể nói chung chung rằng ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông hiện nay còn kém như vậy. Như thế là giơ đũa cả nắm.
Còn với độc giả Trường Nguyên thì anh cho rằng ý thức mới là vấn đề cốt lõi nhằm nâng cao văn hóa giao thông. Ý thức đã kém thì dù trừ hết điểm vẫn vi phạm thôi. Việc cần làm là đưa vào giáo dục và tuyên truyền nâng cao ý thức từ bé. Như vậy may ra mới có thể thay đổi được.
Từ đề xuất này thì tôi thấy rằng nhà làm luật nước ta đang quá đa mê phạt và quên mất đi cái chính sách thưởng. Theo tôi thì nên áp dụng chính sách theo kiểu là cây gậy và củ cà rốt, ủng hộ việc xử phạt thật nặng, áp dụng thêm các chế tài đối với người vi phạm, nhưng cũng nên đề xuất thêm các chế độ ưu đãi khen thưởng với những người nghiêm túc chấp hành pháp luật, như là miễn trừ các loại thuế phí hay giảm bớt khi sử dụng các dịch vụ an sinh xã hội như là bảo hiểm, y tế, giáo dục.
Anh nói là phải có củ cà rốt, người dân mới có động lực để quyết tâm phấn đấu, từ đó tự giác chứng chỉnh ý thức vì những lợi ích của bản thân và xã hội. Còn nếu mãi chỉ áp dụng những cây gậy thì người dân sẽ mãi mang trong mình tâm lý là tránh né, sợ sệt và tìm cách đối phó lực lượng chức năng thay vì tự giác nâng cao ý thức bản thân. Cũng là một ý kiến hay đúng không ạ?
Dạ, rất là nhiều ý kiến phải không ạ? Và ai cũng sẽ bảo vệ cái quan điểm của mình. Như vậy thì đây chỉ là một số cái quan điểm mà chúng tôi thấy là cũng thú vị, cho nên là có đồng thuận, có trái chiều cũng có. Và có ý kiến có khi là đứng ở giữa nữa ha Minh Trí. Cho nên là không biết là các quý thính giả khi mà chúng ta nghe vấn đề này thì chúng ta sẽ có ý kiến gì. Chương trình Giờ Cao Điểm sẵn sàng tiếp nhận cũng như là chia sẻ ý kiến của các quý thính giả trong những chương trình Giờ Cao Điểm sau. Nhưng mà qua nhiều ý kiến bàn luận thì chúng tôi thấy rằng vấn đề mấu chốt đó là để giảm thiểu vi phạm giao thông là cần nâng cao ý thức của mỗi người, đúng không Minh Trí?
Hoàn toàn đồng ý với chị Ngọc Diễm về vấn đề này. Vấn đề này thì chắc chắn là trong những ngày tới hay là thời gian tới còn bàn luận rất là nhiều. Đến lúc ngã ngủ có quyết định cụ thể thì chúng ta mới biết được cái quyết định như thế nào. Nhưng mà dù như thế nào đi nữa thì cái việc tuân thủ luật giao thông vẫn là một điều bắt buộc ở mỗi người. Cái ý thức và trách nhiệm của chúng ta khi là một công dân khi mà đi trên đường. Còn bây giờ chắc chắn là chúng ta quay trở lại một điểm giao thông thứ hai đi chị Diễm ha, để xem là cái tình hình cụ thể như thế nào. Thưa quý vị, do nằm giao cắt với đường Nguyễn Văn Cừ là tuyến đường lớn có lượng xe đông, nên lưu lượng xe đi qua nút giao Nguyễn Văn Cừ, Trần Bạch Đằng thì lúc nào cũng đông đúc. Ngoài ra trên hai tuyến đường này thì có bệnh viện, có trường học, nhiều điểm mua bán, nên việc đi ngược chiều, đậu đổ xe sai quy định vẫn không xảy ra, làm cho tình hình giao thông thêm phức tạp, nhất là vào những giờ tan tầm. Để biết rõ hơn mức độ ảnh hưởng thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Điểm Nóng đang có mặt tại đây, chị Phương Lan, để xem là tình hình cụ thể như thế nào nha. Alo, xin được chào chị Phương Lan.
Chào Minh Trí, chào chị Hồng Diễm và chào quý khán giả nghe chương trình.
Chào Phương Lan. Phương Lan ơi, Phương Lan có thể cho biết là tình hình giao thông chiều nay trên cái tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và Trần Bạch Đằng như thế nào ạ?
Hiện tại thì lưu lượng xe trên đường Nguyễn Văn Cừ rất là đông á chị Hồng Diễm, còn cái lượng xe trên đường Trần Bạch Đằng thì có giảm hơn so với khoảng 15 phút trước. Tại vì hiện tại thì ở bên đây trên đường này là cái lượng xe đổ ra nhiều nhất vẫn là cái lượng xe từ các bạn sinh viên từ trong trường đại học y dược đổ ra. Thì hiện nay thì cái phần lớn là sinh viên đã ra về, cho nên là lượng xe gắn máy của sinh viên đổ ra đây thì có phần vắng hơn. Còn trên tuyến đường Trần Bạch Đằng hiện nay cái hai bên đường thì đang thấy là xe ô tô đậu hai bên lòng đường rất là nhiều. Còn về buổi chiều này hiện tại thì mặc dù trời vẫn còn nắng nhưng mà người dân ở xung quanh khu vực này thì cũng đã bắt đầu bàn ghế ra trên cái vỉa hè hoặc trước quán của mình để bắt đầu buôn bán vào buổi tối. Thì một cái điều nữa là Lan thấy về cái ý thức chấp hành cho cái quy định thì khảo sát thì Lan thấy là phần lớn là các cái điểm mua bán thì chấp hành đúng cái vạch kẻ trên vỉa hè. Duy chỉ có cái phần trước cổng bên cổng học bên hông trên đường Trần Bạch Đằng của trường Đại học Y Dược á, thì hiện tại thì cũng có nhiều cái điểm là nhiều xe mua bán mà không có cố định á, thì các bán các mặt hàng ăn uống cũng như là nước rồi đó, thì Lan thấy là cũng có đậu ở dưới lòng đường. Thì những cái xe này thì khi mà có cái những người mua hàng người ta ghé thì đã vô tình làm ảnh hưởng đến cái việc lưu thông của các phương tiện trên cái tuyến đường Trần Bạch Đằng ạ.
Riêng về những lỗi vi phạm mà có nguy cơ ảnh hưởng hay là xảy ra xung đột tại cái vị trí này thì chị có thể chia sẻ thêm ha.
Hiện tại thì Lan quan sát Lan thấy là cái ở hai cái điểm dừng đèn đỏ ở trên đường Nguyễn Văn Cừ á, thì cái hướng phía bên tay trái là cái hướng xuôi về cái ngã tư Võ Văn Kiệt và Mậu Thân á, thì Lan thấy cái hướng này là cái xe gắn máy mà vượt đèn đỏ xảy ra khá là nhiều, mà đặc biệt khá là nguy hiểm và ảnh hưởng nhiều đến cái tình hình giao thông tại bên cái phía này á, là ngay cái chỗ đèn đỏ thì có một cái điểm bán đồ nướng và một cái tiệm hải sản. Thì Lan thấy vào buổi chiều này thì cái lượng xe ghé mua cái hàng, cái những cái đồ nướng này Lan thấy khá là nhiều. Mà một cái điều đáng nói ở đây là các cái phương tiện này đậu đổ dưới lòng đường, mà có xe thì đã có lúc thì đã đổ 2-3 chiếc xe ngang nhau như thế, thì là vô tình làm mất đi cái diện tích mặt đường hơn một cái làn đường phía một bên như thế, thì gây ảnh hưởng rất là nhiều cho các cái phương tiện khi mà họ dừng đèn đỏ phía bên cái đèn trụ giao thông phía bên này. Còn ngoài ra thì ở các cái hướng đèn đỏ còn lại ngay cái nút giao này thì Lan thấy là các cái phương tiện xe gắn máy khi đậu dừng đèn đỏ thì đậu mất đi cái làn đường rẽ phải của các xe rẽ phải, thì đó cũng là một cái điều mà làm ảnh hưởng cho các cái phương tiện khi mà lưu thông đi qua cái nút giao này.
Yeah.
Ngoài ra thì cái tình trạng mà chạy ngược chiều trên cái khu xung quanh khu vực này thì Lan thấy vẫn có xảy ra, nhưng mà cũng mừng là chiều nay cái lỗi vi phạm này thì có ít hơn so với mọi ngày.
Yeah.
Còn một cái điều nữa là về cái vấn đề mà đậu đổ xe thì Lan thấy là đậu đổ dưới lòng đường thì như Lan nói lúc nãy là trên đường Trần Bạch Đằng đã có xảy ra, và trên đường Nguyễn Văn Cừ thì việc đậu đổ sai quy định xảy ra khá nhiều, từ cái nút giao này phía bên làng bên phải hướng về trước cổng bệnh viện Đại học Y Dược và kéo dài đến trường cổng trường của Đại học Y Dược luôn.
Dạ, tự chung là vấn đề mà đậu đổ xe sai quy định là đây là một cái vấn đề rất là đáng nói ở tại nút giao này. Và một cái điều lưu ý của tất cả chúng tôi là khi chúng ta qua đây nên chú ý quan sát những xe Honda đậu đổ sai quy định ở đây để tránh xảy ra những cái trường hợp va chạm không đáng có nha quý vị.
Văn hóa giao thông,
văn minh đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, qua đường thiếu quan sát và đi không theo phần đường dành cho mình, đây là lỗi vi phạm phổ biến hiện nay của người đi bộ. Cái tình trạng mà từ các điểm nóng thì phóng viên cũng có phản ánh, không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn cho thấy là ý thức của một bộ phận người dân chấp hành luật giao thông đường bộ thì vẫn còn khá nhiều hạn chế. Tiếp một câu chuyện văn hóa giao thông văn minh đô thị hôm nay thì chúng ta bàn luận thêm về vấn đề này, chị Diễm ha.
Dạ, và khi mà chúng ta quan sát thì giống như khi nãy mà phóng viên Phương Lan vừa chia sẻ cho chúng ta, thì nhất là ở tại những cái khu vực có nhiều bệnh viện, trường học nè, rồi bến xe hay là khu vực chợ hay những cái tuyến phố chuyên dành mua bán, thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp rất là đông người, không chỉ đậu đổ xe trái phép như là phóng viên Phương Lan chia sẻ cho chúng ta thôi đâu, mà còn có hình ảnh là người đi bộ chạy nhanh qua đường, hoặc là vừa đi bộ vừa xem điện thoại, thậm chí là nhiều người đi bộ sẵn sàng băng qua dãy phân cách dù chung quanh được trồng cây xanh và thảm cỏ rất là đẹp ạ.
Hầu như là đi không đúng luật, nghĩa là thấy khúc nào trống thì cứ đi qua. Đơn cử như là tại khu vực chợ Hưng Lợi nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, một trong những cái tuyến đường đông đúc nhất của quận Ninh Kiều, hàng ngày thì lượng phương tiện qua đây dày đặc, trong đó có nhiều xe tải trọng lớn. Tuy nhiên nhiều trường hợp thì người đi bộ quá chủ quan, thản nhiên qua đường mà không theo vạch kẻ đường, bất chấp dòng xe đang lưu thông với tốc độ cao. Anh Đặng Văn Trung, ngụ quận Bình Thủy, thường lưu thông qua khu vực này, chia sẻ.
Trong quá trình điều khiển xe mà có người mà đi ngang như vậy thì tài xế rất là sợ. Thì trong khoảng vài giây đó thì tài xế xử lý rất là mệt. Tại vì đi là đi thẳng, nếu mà lách người thì sẽ bên trái thì xe lớn, bên hông thì xe Honda. Cái đó là cái khó cho tài xế.
Còn tại tuyến đường Đề Thám, tuyến phố chuyên danh ẩm thực của quận Ninh Kiều, vào giờ tan tầm thu hút lượng phương tiện rất là đông. Tuy nhiên mà tình trạng người đi bộ sang đường một cách tùy tiện vẫn xảy ra ở đây, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Sau đây là ý kiến của chị Nguyễn Ngọc Thanh và anh Nguyễn Bình Hưng cùng ngụ quận Ninh Kiều.
Khi những tình huống nguy hiểm đã xảy ra bất ngờ thì có thể gây thiệt hại về tài sản cả về tính mạng, rất là nguy hiểm.
Tại cái lần gạch này á, đúng ra thì ngay chỗ cho người đi bộ, người ta tham gia giao thông người ta biết để người ta né là đánh. Cái người đi không đúng đó thì tham gia giao thông á, thì cái người chạy xe người ta va chạm thì tội cho người ta.
Và căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 9 nghị định số 100 2019 NĐ-CP thì người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ hay sang đường không đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 60.000 đồng cho đến 100.000 đồng. Mức phạt này chủ yếu là nhắc nhở và cảnh báo các hành vi vi phạm của người đi bộ là chính, mặt khác việc xử phạt cũng không diễn ra thường xuyên. Điều này làm cho người đi bộ thêm chủ quan và những vạch kẻ đường chỉ thực sự ý nghĩa với những người có ý thức.
Đi nhanh về dội, một số người đi bộ cho rằng đi bộ thì không ảnh hưởng hoặc là tiềm ẩn nguy hiểm như là những người điều khiển phương tiện xe cơ giới. Chính điều này làm cho người đi bộ tự đánh mất quyền ưu tiên và sự an toàn của chính mình. Thực tế cho thấy là nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến người đi bộ, để lại hậu quả cũng khá là nghiêm trọng về người và của. Điều này buộc người đi bộ phải nghiêm túc nhìn nhận lại trách nhiệm của mình trong việc tham gia giao thông. Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, chị Lê Nguyễn Ngọc Trân, ngụ quận Ninh Kiều nói.
Xe đang lưu thông, nếu như mà người đi bộ băng qua đường như thế thì sẽ ảnh hưởng tới cả những xe phía sau, có thể là gây ra cái tai nạn gọi là tông liên hoàn. Để hạn chế tình trạng này thì cũng phải đến từ ý thức của người đi bộ, cũng như là cái luật lệ sẽ gọi là xử phạt nặng hơn đối với những cái trường hợp mà băng qua đường sai luật.
Quý vị thân mến, từ vấn đề đi bộ sang đường thì chúng ta có thể nhận thấy rằng để đảm bảo an toàn cho chính mình, góp phần đảm bảo giao thông thuận tiện thông suốt, đôi khi chúng ta không cần phải làm cái điều gì quá to tát lớn lao mà chỉ đơn giản thôi, đó chính là chúng ta đi bộ sang đường đúng cách ha Minh Trí.
Hoàn toàn đồng ý. Đi bộ thì cũng phải là đúng luật, dù là chúng ta điều khiển phương tiện hay là chúng ta đi qua đường thì chúng ta cũng nhớ là chúng ta tuân thủ luật, đi trên những đường kẻ rẽ nó đã tạo điều kiện cho chúng ta để mà chúng ta đi lại thuận lợi hơn rồi, thì hà cớ gì mà quý vị lại muốn đi đường nào để đi thì nó ảnh hưởng đến giao thông chung quý vị nha. Chúng ta lưu ý điều này để đảm bảo là chúng ta đi lại thuận lợi mà xe di chuyển trên tuyến đường cũng an toàn.
Dạ, và vấn đề trên cũng đã khép lại giờ cao điểm giao thông FM 97.3MHz chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai với nhiều thông tin giao thông khác thú vị bổ ích hơn quý vị nhé.